的莫来忘罪，爱咋的满条暗昧，该了没多光空战生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，冷眼眉凝在心眉，心思难生可拜都退，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 19 tháng 10 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
À, tôi khỏe và tôi vui mỗi lần tôi ngồi trước cái máy dàn máy phát thanh của đài Sài Gòn đó, một sáu không em một chương trình Từ Cánh Đồng Mây, tôi thấy cô nở nụ cười với người khách mời là tôi vui này, là vì chúng ta đã nối được đường dây cho chương trình ngày hôm nay. Thưa cô, đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ ba của tháng 10. Tháng 10 là tháng đầu của mùa thu, và mùa thu năm nay chiến tranh đã và đang lan tràn khắp mọi nơi trên thế giới. Tháng 10, đối với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo như tôi và cô, còn được gọi là tháng Mân Côi. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, từ Fatima, Đức Mẹ đã nhắn nhủ với các con cái ngài trên toàn thế giới một điều là: hãy siêng năng lần hạt, hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng trái tim mẹ. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm của triều đại Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, ngài cũng đã tuyên bố tự bản chất kinh Mân Côi là lời kinh của hòa bình, lời kinh của hòa bình. Trước hết là hòa bình thế giới, rồi đến hòa bình và hạnh phúc trong gia đình, và hòa bình trong tâm tình của mỗi người. Khao khát làm cho thế giới được tốt đẹp hơn, công bằng hơn và theo sát vinh thế kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là có lời kinh Mân Côi của tháng 10. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Tưởng rằng người đã chết, nhưng người trở lại. Con xin gửi lời chào rất là thân mến của con đến với một người bạn rất là thân mến của con, Linh Mục Đặng Hữu Nam. Thưa cha Nam, nếu cha nghe được con ạ. Con xin lời gửi lời chào đến Linh Mục Đặng Hữu Nam. Thưa, nếu Linh Mục Đặng Hữu Nam nghe được con bên phía đầu dây bên kia.
Dạ, xin cảm ơn và xin chào anh Phan Đình Minh cũng như người Cánh Đồng Mây. Và qua Cánh Đồng Mây xin gửi lời chào đến tất cả mọi người, đặc biệt là quý thính giả của đài trên Cánh Đồng Mây. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Chúa cùng cha, con cũng xin Chúa chúc lành cho cha, và có lẽ Cha, cha có trong 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 tâm tình của con, trong trái tim con thường lắm đấy, thường lắm đấy, thương thương Nguyễn Hữu Nam lắm, thương Nguyễn Đình Thục lắm. Hai linh mục rất là quý mến của con, chúc lành cho cha một lần nữa. Hiện tại cha ở Việt Nam con biết và con ở Hoa Kỳ đài 1160 AM cha cũng biết. Hiện tại cha đang ở đâu? Cha đang ở đâu thưa cha Đặng Hữu Nam?
Vâng, anh là đang ở tại nhà hưu của tòa giám mục xã Đoài, giáo phận Vinh.
Cha có biết là con vẫn được liên lạc thường xuyên với cha, không thường xuyên lắm nhưng thường xuyên vẫn được nghe tiếng qua điện thoại vậy. Nhưng lấy mức là COVID đi, dịch COVID đi, tức là đã có hơn 3 năm và trước đó nữa, con không liên lạc được với cha qua chương trình đặc biệt từ cách đó mấy này. Có nhiều giáo dân hỏi con bác Huynh, linh mục Đặng Hữu Nam khỏe không? Con cũng hát cái bài là tưởng người chết đi nhưng mà chưa, ngài chưa chết. Sức khỏe thế nào thưa cha? Hả gì? Sức khỏe thế nào thưa Chúa, thưa cha?
Thì cảm ơn anh cũng như tất cả mọi người đã quan tâm. Thì sức khỏe thì cũng không được khỏe lắm, nhưng mà sức khỏe về tinh thần nó mới là quan trọng. Và có lẽ mọi người cũng có thể biết được rằng là tình hình của em hiện nay đang phải bị tạm giữ ở nhà hưu ở giáo phận Vinh và không được coi chứ, chỉ vì cái tội là bất đồng chính kiến với nhà cầm quyền, bởi vì là cái tội muốn đứng về phía người dân, những người thấp cổ bé miệng, lắng nghe tiếng rên xiết của họ và đòi và đấu tranh cho sự công bằng cũng như là cho nền dân chủ tự do ở Việt Nam. Vì thế thì với sức ép của nhà cầm quyền thì cái tên của giáo phận em về đã quản thúc ở nhà hưu của giáo phận Vinh. Và đó cũng là cái điều mà có lẽ cả thế giới ở suốt 4 năm nay người ta đang bình luận, trao đổi, cũng có rất nhiều ý kiến về cái biến cố này. Chỉ mời người trên lời cầu nguyện cho em.
Thưa cha, con vừa mới nghe những từ ngữ, những danh từ hay chữ Việt Nam, có lẽ cha biết nghĩa, con cũng biết nghĩa vậy. Dù là con đã xa xứ Việt Nam 50 năm nhưng mà con chưa quên chữ Việt Nam đâu. Biết đấy, biết nghĩa, hiểu hết đấy. Tạm giữ, tạm giam hay quản thúc có nghĩa là bị đi tù à? Bị đi tù à?
Xin lỗi, sao mà bên em nghe không được anh ơi?
dạ con xin nhờ cô Nam Phương để tăng cái volume lên cho cha. Cô Nam Phương ơi, cô vặn cái volume làm sao tiếng của tôi để cho cha nghe được, tôi nói lớn quá rồi. Mà cha nói cha nghe chưa được. Cha chờ con một chút, cô ấy đang chỉnh lại cái. Cha chờ con một chút cha.
Rồi, bây giờ nghe được rồi.
Rồi, bây giờ nghe được rồi. Rồi bây giờ nghe được rồi. Bây giờ hỏi lại là những chữ cha dùng ấy, con xin hỏi thôi, tạm giữ, tạm giam, quản thúc, một người bị tạm giữ, tạm giam, quản thúc có nghĩa là phải đi tù không, bị đi tù không, có đúng không?
Có nghĩa là đi tù đấy. Bởi vì ở đây tù lại không có án. Và nói như tác giả của tiểu thuyết Thiệt Kể năm 2000, tức là cái án cao su, cái án tù mù, cái tù mà không có án này không biết khi nào thì hết án,
không biết mấy khi nào kết án. Khi con xin đi ngược lại một vài cái tâm tình,
chỉnh lại cái mic cho em chứ.
Nghe được không ạ? Cha nghe được không? Nghe được chưa? Cha nghe được chưa cha? Cô Nam Phương ơi, nghe cho cô Nam Phương.
Xin lỗi là bên em không nghe được.
Bên cha không nghe được cô Nam Phương. Cô lắc đầu là cái dàn âm thanh đã chỉnh hết rồi. Bây giờ cha nghe được chưa? Con nói sát vào cái máy nữa này. Nghe được chưa? Cha nghe được không cha? Có lẽ có sự cố, có sự cố. cha cúp máy đi con, để cô Nam Phương cho cô gọi lại đường dây cho cha. Thưa cha, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị gặp trở ngại kỹ thuật về đường dây liên lạc với linh mục Đặng Hữu Nam. Cô Nam Phương đang nối lại đường dây với linh mục Đặng Hữu Nam. Thưa cha, bây giờ cho nghe được con không? Nghe được rõ không?
Dạ vâng, anh có đã nghe được nhưng mà cũng không được rõ lắm.
Cố đi cha.
Nhưng mà đã nghe được rồi, lúc này là mất hoàn toàn tín hiệu
á. Bây giờ chúng con nghe được cha rõ rồi. Bây giờ con thưa cha với cha như thế này này. Con là một người đàn ông, cha cũng là một người đàn ông vậy. Làm tất cả những cái nghề gì có thể nó dễ đấy, có thể nó dễ đấy. Nhưng mà con xin phép con dùng cái chữ làm cái nghề linh mục ấy. Làm cái nghề linh mục nó khó đấy. Con không dùng cái chữ nghề đó đâu, nhưng mà con cũng phải dùng trong cái trường hợp này. Muốn làm một linh mục phải có những điều kiện, phải bắt buộc phải là giữ trong sạch, đức vâng lời và khó nghèo. Cha có biết cả ba cái lời khấn đó không? Thưa cha Đặng Hữu Nam, con hỏi cũng là thừa nhưng mà con muốn hỏi cha vậy. Cha có biết ba cái điều đó không?
Vâng, với linh mục thì đó không phải là lời khấn. Lời đó chỉ là lời hứa. Nó nhẹ hơn lời khấn, nhưng ít nhất là linh mục cũng là người tu trì thì nghiễm nhiên phải tuân chữ các cái giới luật đấy. Và tất nhiên có nhiều người cũng không hiểu rõ về vấn đề là linh mục hứa phải vâng lời giám mục trong ngày lễ tiền chức thụ phong linh mục của mình, là bởi vì là người ta phải phân biệt rằng là dù là linh mục phải vâng lời giám mục hay là con cái phải vâng lời cha mẹ và bề giới phải vâng lời bề trên, là phải vâng lời trong điều đúng, điều thiện, chứ không phải vâng lời trong điều xấu, điều ác và điều tội, điều sai. Đó là một cái điều căn bản nhất. Và hơn nữa thì ở sự vâng lời của linh mục đối với giám mục của mình còn có thêm một điều nữa, tức là buộc phải vâng lời ở trong những vấn đề liên quan đến đức tin, tín lý, luân lý và phong hóa. Còn những vấn đề của dân sự đó thuộc về buộc phải vâng lời của linh mục đối với giám mục của mình. Đặc biệt thì cấm linh mục phải vâng lời giám mục hay bề trên của mình, mà những điều đòi buộc của giám mục đòi phải vâng lời đó lại là điều sai giáo luật, điều đi ngược lại với tin mình và đi ngược lại với luật Chúa. Điều nói tóm lại đó là điều xấu, điều sai thì không được phép vâng lời. Thánh Phaolô đã nói là phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời kẻ phàm. Vậy thì kể cả khi không vâng lời bề trên hợp pháp của mình, vì đó là một điều sai, nghịch với lương tâm, nghịch với tin mình, nghịch với đạo Chúa, thì mình phải vâng lời Thiên Chúa cao cả hơn. Đó là cái điều mà nhiều người lầm tưởng rằng khi linh mục hứa phải vâng lời giám mục trong lễ tuyển chức của mình, và bảo rằng phải vâng lời tất cả mọi thứ. Và thậm chí có người đã từng nói rằng là nếu bề trên bảo chỉ con chó mà bảo đó là con mèo, mà anh chỉ cần nói không phải là con mèo mà đó là con chó, thì anh đã chính đáng để loại ra khỏi lĩnh vực, thì cái đó thì thật là nực cười, cái đó hoàn toàn sai trái.
Thưa cha, con cứ học ngày xưa mà con cũng hãnh diện, người ta cứ bảo là con hơn cha là nhà có phúc, con giỏi hơn bố con lúc con lớn lên, thực sự như vậy. Nếu về trình độ học vấn đi qua cuộc đời con giỏi hơn bố con, nhưng có những điều bố con nói ấy, bố con là người sinh ra con, biết được việc trời thì đời không khó, đó là câu bố con nói. Đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo, đó cũng là điều bố con nói. Tất cả những điều con dùng cái chữ sai, con dùng nữa là khấn, lời khấn không, cha nói là lời hứa, hai cái nó khác nhau. Vâng lời trong sạch và khó nghèo. Nhìn lại trong bụng mình, nhìn lại trong tim mình, nhìn lại trong trái tim mình. Đặng Hữu Nam có đi ngược lại ba điều này không? Đặng Hữu Nam có đi ngược lại không?
Thì chắc chắn là không, bởi vì dù đó là lời hứa thì đó cũng là bản chất của đòi buộc của người linh mục tu sĩ. Vì bởi vì linh mục cũng là một người sống trong đời tu. Vì mặc dù nó không phải là lời khấn, tức là lời nặng hơn đối với Thiên Chúa, đòi buộc hơn với Thiên Chúa, nhưng đây chỉ là lời hứa, nhưng nó cũng phải đòi buộc. Tất nhiên mình phải hiểu là phải vâng lời điều gì, không phải là vâng lời trong mọi thứ, mà không phải vâng lời cái điều sai. Điều đặc biệt là không được phép vâng lời cái điều sai, điều tội, điều đi nghịch lại với luật Chúa, luật giáo hội và tinh thần của tin mừng.
Những cái điều
còn chắc chắn cho đến giờ phút này thì ngay cả Đức Cha Long, giám mục giáo phận Vinh thì không thể chứng minh được rằng là ông linh mục Đặng Hữu Nam đã không vâng lời Đức Cha điều gì mà đó trở thành cái tội trong giáo luật.
Tại sao dưới triều đại của giám mục Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam làm việc rất là tốt đẹp. Con có tài mắt nhiều lắm đấy cha. Con ở bên ngoài thì xa cả một nửa vòng trái đất chứ. Cha Nam làm cái gì con cũng biết cả. Nguyễn Đình Thục làm cái gì con cũng biết cả. Tại sao dưới triều đại Nguyễn Thái Hợp không có điều gì khó khăn, không có điều gì trở ngại, mà Nguyễn Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã làm rất là nhiều điều tốt cho người dân ở đó qua vụ cá Formosa. Tại sao khi đến triều đại của Nguyễn Hữu Long thì nó là 180 độ khác biệt, làm sao? Tại sao như vậy? Còn cái Đức Chúa Trời mà. Tại sao như vậy cha?
Vâng, chúng ta đều là con người cả, và con người thì những gì thuộc về con người không xa lạ với chúng ta. Vậy thì con người cũng có những sai lầm, cũng có những yếu đuối, có những bất toàn, có những bất phạm và tội lỗi. Vậy thì dù là ai, dù giữ chức vụ gì, dù sống ơn gọi nào cũng là thân phận con người. Cho nên là dù giám mục thì giám mục nào cũng là con người. Vậy thì đối với con người thì đối với tôi cũng đầy những yếu đuối bất toàn, cũng đầy cũng bảy sắc thái của tình cảm, đó là thất tình lục dục có giống nhau cả. Vậy thì nhiều khi con người của chúng ta cũng vì cái điều nào đó nó có thể sai lầm trong cách xử lý, trong cách hành xử, trong cách điều hành, cũng là một lẽ đương nhiên. Nhưng mà ở đây ta chưa cần bàn đến cái chuyện sự sai lầm hay ai sai lầm hay không, và ít nhất chúng ta nói rằng mỗi con người là một cá thể riêng biệt. Tất nhiên có một cái quy chuẩn của nó, đó là giáo luật. Quy chuẩn hơn nữa đó là tinh thần của tin mừng và đạo Chúa. Nhưng mỗi người có một cái cá nhân riêng và cái quyền tự do cá nhân đó. Cái quyền tự do cá nhân đó Chúa không bắt ép và Chúa không trực tiếp can thiệp để làm cho cái quyền tự do của chúng ta bị ảnh hưởng. Bởi vì Ngài tôn trọng cái quyền tự do của chúng ta một cách tuyệt đối. Cho nên dù là ai, dù sống trong ơn gọi nào, chức vụ gì, thì cái quyền tự do của chúng ta nó cũng phải đi kèm với ơn gọi, chức vụ, bổn phận của chúng ta. Thì khi đó người ta hay nói câu rằng là ý thực xứng kỳ đức, thì lúc đó chúng ta mới trở thành con người thành công trong cái chức vụ và bổn phận của mình, ơn gọi của mình và vị thế của mình. Còn nếu như chúng ta sống không đúng với tư cách, với điều kiện đặc tính của ơn gọi, của chức vụ, của bổn phận, thì khi đó chúng ta sẽ không có một cái sự hợp nhất, và chắc chắn đó là cái điều mà gây lại cho bao nhiêu điều người khác, cũng như là cho tổ chức hay tôn giáo của mình bao nhiêu hệ lụy. Đó là điều chắc chắn.
Thưa cha, Con là một giáo dân. Nhưng mà đối với một giáo dân, với một giáo dân với nhà thờ, con có cái phẩm chức cao lắm. Phẩm chức của con là một giáo dân Phan Đình Minh cao lắm. Con đã trực tiếp tranh luận với Đức Tổng Giám Mục của thành phố San Antonio. Con đã trực tiếp tranh luận với Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Los Angeles, là những người bạn của con. Nhưng những điều cha vừa mới phát biểu ấy, con nghĩ con có thể con phát biểu lại với cha là làm vừa lòng thiên hạ là một chuyện khó đấy. Làm vừa lòng chia thiên hạ là một chuyện khó, và nếu mình làm như vậy là mình ngu. Bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác, nhưng lại có thể làm chủ vận mình. Nhưng mình phải làm chủ vận mệnh của mình. Lời nói của người khác là người khác. Cuộc sống của mình là cuộc sống của mình. Hỏi lại thôi.
Ở bên thưa anh thì nếu như chúng ta sống để làm vừa lòng người khác thì không bao giờ chúng ta làm được. Có thể dùng cái từ ngu như anh đã từng nói. Và đó là cái điều mà chúng ta biến chúng ta trở thành cái gì chứ không phải là con người. Còn ơn gọi, bổn phận, chức năng, đặc tính của chúng ta đó là sinh ra sống để làm vừa lòng Thiên Chúa mà thôi, chứ không phải là vừa lòng con người. Và đó là cái lẽ sống của chúng ta. Bởi vì chính Thiên Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có Ngài mới có sự ơn cứu độ mà thôi. Vậy thì chúng ta đi theo ai, dù chúng ta yêu mến hay dù chúng ta tôn sùng ai, để chúng ta chỉ làm vừa lòng một con người nào đó, dù họ là ai, chức vụ gì, thì chúng ta cũng là sai. Đặc biệt với tư cách là một người Kitô hữu, chúng ta phải biết rằng bổn phận, trách nhiệm, ơn gọi của chúng ta đó là sống để làm vừa lòng một mình Thiên Chúa mà thôi.
Trả lời câu phát biểu của cha, con thưa với cha như thế này này. Trên cuộc đời này ấy, cha với con ấy, Linh Mục Đặng Hữu Nam ấy, chương trình Từ Cách Đường Mây Phan Đình Minh ấy, chỉ là mình thôi, chỉ cần là mình, làm những điều mình thích, làm những điều mình không sợ hãi, và mình làm những điều không sai đâu. Chương trình này con làm 25 năm trên đài này cũng không sai đâu. Cha làm linh mục bao nhiêu năm, từ năm cha sinh ra từ năm 1976 cho tới ngày hôm nay, cha đã làm điều gì sai chưa? Con đã nói với cha rồi, con có tai mắt mà vạch rừng lắm, không có sai đâu. Con hỏi cha như thế này này, bên những người giáo chân như con ấy, ở giáo hội, tức là ở địa phận, có cái tòa gọi là tòa án hôn nhân, diễn tả ra là ngày xưa lấy vợ không được ly dị, bây giờ có tòa án hôn nhân để điều xem cái điều đúng hay sai, để có thể ly dị được. Con biết có dùng cái chữ đó có đúng không, hay ly hôn. Ở địa phận, ở nơi cha ở bên Hoa Kỳ này con không biết nữa, tòa giám mục có tòa án cho linh mục không, có tòa án cho hàng linh mục không, có không cha?
Dạ chắc chắn là có, nhưng mà xin đính chính một điều, nhưng mà nói rõ hơn một điều về vấn đề hôn nhân, đó là gì? Từ xưa đến nay theo niềm tin hay là giáo luật của Công giáo thì đối với bí tích hôn nhân có 12 điều gọi là ngăn trở về bí tích hôn nhân. Vậy thì trước đây vì điều kiện hay là vì gây thời thế mà giáo hội chưa mở rộng hay là chưa giải quyết đến những cái nỗ ly hôn hay là tiêu hôn ở trong giáo hội, thì hôm nay đã có. Và cái điều đó bởi vì người ta nhắm đến cái đặc tính của bí tích hôn nhân và căn tính của con người. Người ta phần nào đó người ta tôn trọng cái phẩm giá cũng như là quyền của con người. Cho nên là ở các giáo phận đều có tòa án để xử lý, thụ lý những nỗ về hôn nhân này. Nhưng cấp bậc của tòa án giáo phận không phải là nơi phán quyết rằng trường hợp hôn nhân này là vi phạm trong một trong 12 tiêu chí tiêu hôn, ngăn trở tiêu hôn của giáo luật, theo giáo luật, mà họ chỉ làm cái công vụ, cái công tác của sơ cấp. Đó là gì? Đó là điều tra, đó là xem xét, rồi điều tra, rồi lập hồ sơ và trình sang tòa thánh. Và ở tòa án của tòa thánh mới là cái cấp phán quyết rằng trường hợp đôi hôn nhân này đã trong tình trạng như thế thì xét lại, thì căn cứ vào điều nào vi phạm trong một trong 12 cái ngăn trở cái hôn để người ta tuyên bố rằng cái hôn nhân này không thành sự. Và khi thế thì được gọi là ly dị trong bí tích của Công giáo, chứ còn không phải là ly dị theo cái luật đời, đó là ngoài chính quyền, ngoài xã hội. Và đây là không phải là tòa của giáo phận phán quyết, mà là tòa thánh phán quyết. Và hơn nữa, đây không phải là người ta cho phép ly dị như ở luật ở ngoài đời, mà người ta tìm đến căn tính của nó để rồi phán quyết rằng vì nó vấp một trong 12 ngăn trở kia hôn, tức là làm cho hôn nhân không thành, thì để người ta nói rằng bí tích hôn nhân đó không thành trừ và để tách hai người ra cho hai người được tự do. Chứ không phải là theo cái kiểu ly hôn ở ngoài xã hội, tức là tôi không còn hợp với anh, tôi không còn thích với anh, thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Cái đó là nó khác hoàn toàn.
Bây giờ sẽ nói về về tòa án của Hằng Linh Mục đi. Con cảm ơn cha cái câu giải thích về ly hôn ở ngoài đời. Nó không đơn giản như vậy.
Bây giờ nói tòa án Linh Mục đi. Tòa án của đối với giáo sĩ cũng vậy. Thì cấp bậc nào cũng vậy. Có như ở giáo phận thì cũng phải có cái ban tư pháp, có tòa án. Và khi nó liên quan đến giáo sĩ thì tùy từng trường hợp và tùy cái gọi là tùy từng mức độ của về cái tội hay hành vi tội của đương sự, và cái mức độ đó nó tùy thuộc vào phán quyết của cấp bậc nào. Chẳng hạn như là cái tội nào của giáo sĩ thì thuộc về bề trên trực tiếp của mình, là trong nhà dòng hay là ở dưới tòa giám mục, là giám mục tính tòa giải quyết. Nhưng mà có những cái tội mà nó không thuộc về giám mục phán quyết, mà nó phải dành cho tòa thánh, cho các bộ hay là cho Đức Giáo Hoàng để ra phán quyết những cái tội nào đó. Đó là quy định sẵn đã có ở trong giáo luật. Là vì thế thì bất cứ tòa giám mục nào, giáo phận nào cũng có cái gọi là tòa cơ sở, để rồi cấp bậc nào cũng vậy. Thì nó cũng đi theo cái cấp bậc giống như ở ngoài xã hội. Thì ở tòa giám mục, giáo phận nó tương đương với cái tòa sơ cấp ở ngoài xã hội. Và có những cái tội danh thì không thể là tòa sơ cấp phán quyết, mà phải dành cho tòa thánh. Và hơn nữa thì trong giáo luật thì cũng có những cái tội mà gọi là tội tiền kế, đấy, là không cần phải tòa án nào xét xử cả, mà có những cái tội đương sự chỉ cần vi phạm thôi thì nghiễm nhiên là mắc cái hậu quả. Và đó người ta gọi là án tiền kết. Án tiền kết thì không cần phải qua phiên tòa nào hết, mà căn cứ vào giáo luật, khi anh vi phạm điều nào đó thì ngay lập tức anh mất cái tư cách của giáo sĩ hay là người chi tô hữu. Còn có những cái tội mà phải đi qua hậu kết, tức là phải đi qua một phiên điều tra rồi phiên tòa được cấp bậc thứ bậc theo giáo luật quy định, và khi đó mới đưa ra phán quyết, thì gọi là cái án hậu kết. Vậy thì ở trong giáo hội có những cái điều nó khác với ở ngoài xã hội, đó là có những cái tội danh không cần phải đi qua tòa án mà gọi là án tiền kết. Chẳng hạn như là chúng ta thò tay vào nước thì chúng ta ướt tay, thì cái việc ướt tay đó là nghiễm nhiên khi chúng ta ướt, khi chúng ta thò tay vào nước, chứ không cần phải đi qua một phiên tòa và bảo rằng tay của anh đã ướt, thì khi đó anh mới phải ướt. Đấy, đó là cái điều hơi khác ở tòa án của giáo hội và xã hội.
Nói tòa án hôn nhân hay tòa án của giáo sĩ hay tòa án của con người, con người ở ngoài đời ở Việt Nam, con người ở ngoài đời ở Hoa Kỳ này khác đấy, khác đấy. Tòa án ở Việt Nam khác đấy, tòa án ở Hoa Kỳ này khác đấy. Cha có nhắc đến cái chữ tội, tội. Chúng ta có một cái danh từ kép là tội lỗi. Cái án tiền kiếp hay mình làm cái điều gì, con cứ lấy cái ba lời hứa đó đi, là đủ biết là có thể là một linh mục có thể phạm tội, hay dùng cái chữ tội thì cũng đúng đi, án tiền kiếp mà có tội đi, một linh mục không vâng lời, không trong sạch, không khó nghèo, không vâng lời, cái đó thì hơi phải hỏi lại. Không trong sạch thì cái điều đó chắc chắn phải có của một linh mục. Khó nghèo thì cũng phải hỏi lại chứ, chắc những linh mục của Việt Nam bây giờ lái xe lắc xịt đẹp lắm, đẹp lắm. Miệng của người khác là của người khác. Lời thị phi hay người, lời của những người là những người làm cha mình, làm giám mục mình. Đó chỉ là chuyện trong thiên hạ, vĩnh viễn không phải, nó không phải là cái thước để đo chúng ta, đo tình cảm chúng ta, đo tư cách của chúng ta, đo tư cách của linh mục Đặng Hữu Nam. Bởi vậy thay vì dao động trước những lời đàm tiếu, hãy nhìn lại bản thân và tin vào chính mình. Cha vừa mới nói, tin vào chính Đức Chúa Trời, làm việc cho con cái Đức Chúa Trời. Nói để lập luận đi, con nói để con lập luận với cha đi. Nếu Đặng Hữu Nam đã vi phạm một trong ba cái điều hứa đó, thì Đặng Hữu Nam khi đi ra khỏi giáo xứ Phú Yên, người dân không khóc như là cha chết bố chết đâu. Không có đâu. Không có đâu. Cả làng khóc. Bao nhiêu người công giáo Việt Nam, công giáo trên toàn cầu này nhỏ lệ. Và nếu nói nhỏ lệ thì có một người khách nào đó đang ở đâu đó nghe chương trình của cha với con bây giờ, đi đang được truyền thanh đi toàn cầu bằng radio, bằng truyền âm, bằng Facebook. Họ nói với con là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời của tôi, của chúng tôi, những người con chiên đến với linh mục Đặng Hữu Nam. Nguyễn Văn, chúng con rất yêu cha và chúng con cầu nguyện cho cha. Xin giữ gìn sức khỏe, Chúa chúc lành cho cha. Đấy, người ta thương cha đây. Chương trình đang phát thanh đi, có người gửi vào cho con đấy, nhờ con chuyển cái lời đó đến với cha. Nhưng mà con vẫn hỏi thôi. Từ cái ngày bị huyền chức hay hồi chức hay thế nào đó, tạm giữ, tạm giam gì đó, hỏi cũng thừa thôi. Không được đi phục vụ con cái Đức Chúa Trời. Không được dâng thánh lễ. Không được này là mình ta chính là của ăn. Buồn không? Đến ngày hôm nay lúc đang nói chuyện với con này, hôm nay con hơi lớn tiếng đấy, nhưng mà con vẫn phải như vậy. Cha buồn không? Cha có buồn không?
Cái điều thứ nhất là qua làn sóng của Cánh Đồng Bay, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai yêu mến và cầu nguyện cho con, cho em. Và cái câu trả lời với anh thì nói rằng từ khi bị huyền chức, không cho dân lễ, không cho cử hành các bí tích trong tư cách là một linh mục, họ có buồn không? Cái điều thứ nhất, chắc chắn là buồn. Bởi vì chúng ta là con người, linh mục cũng là con người, vậy thì linh mục Đặng Hữu Nam cũng là con người. Vậy thì theo cảm giác của con người, bởi vì nó không phải là thần thánh và nó cũng chưa phải là, không phải là gỗ đá, vậy thì nó vẫn có cảm xúc. Khi mình có tội mà bị phạt thì xem ra nó dễ chịu, bởi vì mình thấy được cái tội của mình để lo, để mà sửa, và cái hình phạt đó là thích đáng. Còn khi mà mình không có tội mà bị phạt, và trong trường hợp này như em đã từng nói với Đức Cha Long, đó là gì? Đức Cha dùng thế quyền, tinh thần quyền là quyền của giám mục để trả thù thay cho thế quyền là Cộng sản Việt Nam. Vậy thì cái đó đáng buồn. Bởi vì một người cha của mình đã trả thù mình thay cho kẻ thù của mình, thì đó không thể hiểu được. Vì vậy là trong tư cách của con người, phải có buồn không? Chưa có buồn. Nhưng trong tư cách của một linh mục thì hỏi có buồn không? Chưa, không được phép buồn và cũng không buồn. Bởi vì nếu như trong tư cách là một linh mục chính danh, là một tông đồ, là một môn đệ của Đức Kitô, thì khi chia sẻ đau khổ với Đức Kitô, Đức Kitô đã từng bị chịu oan ức, bị đánh đòn, bị giết chết, đủ thứ chuyện. Mặc dù Ngài là con Thiên Chúa, mặc dù Ngài không có tội, thế mà Ngài gánh thay tội lỗi của nhân loại. Vậy thì khi chia sẻ cái tội lỗi, cái đau khổ đó, thì chúng ta không thể là gọi là buồn được. Nếu trong tư cách là một môn đệ của Chúa, chúng ta không được phép buồn, mà chúng ta phải vui mừng, bởi vì chúng ta tháp nhập vào đau khổ của Đức Kitô trong tiến trình cứu độ chính mình. Đó là cái điều mà Đức Kitô đã làm cho chúng ta. Và hơn nữa, Chúa yêu thương chúng ta thì Ngài cũng có thể ban cho chúng ta sự vinh quang, được người khác yêu mến, được người khác quý trọng, được người khác thương yêu. Thì Ngài cũng ban cho chúng ta được chia sẻ đau khổ với Ngài, thập giá của Ngài. Vậy thì trong tư cách đó là một môn đệ, là một linh mục của Chúa đích thực, không được phép buồn và không thể buồn. Và chúng ta vui mừng vì chúng ta được tham phần vào thập giá của Đức Kitô. Và đó là vinh dự của chúng ta, vinh dự của môn đệ Chúa. Vậy thì nói câu hỏi này, trả lời thì xem ra nó hơi không thể phải đòi được. Bởi vì một bên chúng ta là môn đệ của Chúa, chúng ta là linh mục. Nhưng một bên chúng ta vẫn là con người, chúng ta không phải là thần thánh và cũng chẳng phải là gỗ đá. Cho nên chúng ta còn cảm xúc của con người. Cho nên chúng ta có cái buồn nhưng cũng có cái hãnh diện. Cho nên có người đời vẫn đang nói rằng có cái tù mà làm cho cả gia tộc bị đau khổ, bị nhục nhã. Nhưng có những cái tù vì yêu nước, vì quê hương, vì sự thật, vì công bằng bác ái, vì công lý, thì cái tù đó làm cho tù nhân càng hãnh diện. Thì một phần nào đó chúng ta cũng có thể hiểu được rằng khi chúng ta không thể đau buồn, khi chúng ta được chia sẻ thập giá với Chúa, với Thầy của chúng ta trong tiến trình cứu độ. Vậy thì câu trả lời đó thì chắc chắn sẽ xuất hiện của con người. Thì hỏi có buồn không? Buồn chứ. Mình bị oan ức, mình bị đày đọa, mình là một linh mục mà tại sao lại không được dâng lễ, không được hành các bí tích, không được cử hành trong chức phận của mình, ơn gọi của mình, mà lại bị một cách bất công như vậy. Nhưng mà một phần nữa cũng tự hào, cũng hãnh diện vì đã đi sát hơn với dấu chân của Thầy chí thánh của mình là Đức Giêsu Kitô trên con đường vác thập giá để lên núi sọ. Đó cũng là điều mà chúng ta biết trong niềm tin chắc chắn rằng Chúa cho chúng ta chia sẻ vinh quang của Ngài, thì Chúa cũng cho chúng ta chia sẻ thập giá của Ngài. Vậy thì trong tư cách đó chúng ta không thể nói là phải là buồn hay là thấy buồn hay là cảm thấy buồn được. Vậy chúng ta phải hãnh diện và chúng ta phải yêu mến cái điều đó. Và hơn nữa thì trong tâm lý học thì khi đứng trước một cái đau khổ mà chúng ta như là thập giá mà chúng ta kéo lên nó sẽ kéo thì chúng ta xuống, còn khi chúng ta ẩm nó lên thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng.
Cái thập giá của cha vác ấy, nó là thập giá bùn, nó là bùn. Lúc cha trả lời con trước tiên ấy, con không giảng đạo cho cha đâu, nhưng mà con xin phép cha, con cái lời của con nói này, Nguyễn Hữu Long ấy, giám mục Nguyễn Hữu Long sẽ nghe đấy, tòa tổng giám mục Hà Nội, tòa tổng giám mục Sài Gòn sẽ nghe đấy. Con giảng cho giám mục Nguyễn Hữu Long là trong bài giảng trong Phúc Âm có một cái đoạn nào đó người Do Thái dẫn một người đàn bà phạm tội đi điếm điên trước mặt ông Giêsu và hỏi rằng người đàn bà này phạm tội như thế này chúng tôi phải làm gì? Theo luật Do Thái chúng tôi phải ném đá cho nó chết. Chả biết câu trả lời của Đức Giêsu mà. Anh nào không có tội thì ném đá nó trước đi. Linh mục Đặng Hữu Nam này nó có tội, không vâng lời, không trong sạch, không khó nghèo. Đó là ý của giám mục Nguyễn Hữu Long. Nguyễn Hữu Long đưa Đặng Hữu Nam ra trước tòa đi, ném đá nó đi. Có đứa nào dám ném đá Đặng Hữu Nam không? Không có đâu. Chỉ cần có một con người sống trên trái đất này là sẽ có thị phi. Sẽ có thị phi, chỉ cần có một con người thôi. Chỉ còn có hai linh mục ở địa phận xã đoài là sẽ có thị phi. Bao nhiêu lần con nói chuyện với cha, lúc Ivan cha nằm liệt trên giường, cha vẫn vui lắm, em vui lắm anh. Em vui lắm. Anh cầu nguyện cho em, không biết là con có cầu nguyện cho cha được không. tức giận là một hành động ngu ngốc. Con không thấy cha tức giận, con không thấy. Buồn có, buồn chứ, mình là con người mà. Ai khen mình vui chứ. Ai chê mình chê đúng, mình học là thầy mình chứ. Chính lấy cái lỗi làm lầm của người khác để trừng phạt mình thì không tốt đâu. cha không có trừng phạt cha. Con cũng không có trừng phạt cha. Không ai có đủ tư cách. Đừng phán xét người khác. Linh mục Đặng Hữu Nam có bị phán xét Nguyễn Hữu Long hay đưa Đặng Hữu Nam trước xa đòi đi, hỏi đi, ném đá đi. Còn cách đây 2 năm con.
Em xin ngắt lời anh một chút.
Dạ.
Bởi vì cái điều thứ nhất là chúng ta phải thống nhất với nhau và định rõ. Thứ nhất, linh mục Đặng Hữu Nam cũng là con người. Mà là con người thì chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Không ai là thánh trước mặt Chúa cả. Chúa thì đòi buộc chúng ta phải nên thánh như cha anh em ở trên trời là đấng thánh. Mà chúng ta đang là con người thì chúng ta không thể đạt được cái mức độ đó của sự thánh thiện. Vậy thì chúng ta phải xác định trước mặt Thiên Chúa chúng ta là tội nhân, chúng ta là phạm nhân, chúng ta là kẻ có tội. Vậy thì linh mục Đặng Hữu Nam cũng vậy, trước mặt Thiên Chúa vẫn là tội nhân. Còn trước mặt người đời chúng ta phải xét đúng sai căn cứ vào đâu? Căn cứ vào luật, căn cứ vào giáo luật, căn cứ vào các quy chuẩn đạo đức. Vậy thì bây giờ chúng ta xét, nếu như đưa ra xét cái tội trong hành vi, trong hành động, chúng ta phải xét cái tội. Tất nhiên nói rằng là chúng ta không được phê quyền phán xét ai. Ở đây không phải là cái quyền phán xét đó là cái việc quyền của Thiên Chúa để loại trừ, để khét chữ. Mà ở đây Chúa vẫn ban cho chúng ta cái bí tí và các cái quy tắc, cái chuẩn mực, đó là luật lệ, để chúng ta biết nó đúng hay sai. Vậy thì khi chúng ta nói rằng là khẳng định rằng một hành vi nào đó là sai thì chúng ta có quyền. Bởi vì chúng ta có quyền nói điều đó là sai, thì khi chúng ta xét theo luật lệ thì nó sai với luật lệ. Chúng ta xét với các cái quy chuẩn đạo đức thì chúng ta thấy nó sai. Thì chúng ta có lý trí và các cái công thức đó để chúng ta biết đúng sai. Vậy thì khi nói một hành vi của ai đó là sai, đó không phải là phán xét. Vậy thì cái điều đó là có thật và chúng ta cũng phải xét lại. Còn cái việc mà nói rằng là giám mục Nguyễn Hữu Long không có quyền để phán xét linh mục Đặng Hữu Nam hay thế nào thì cái này cũng là sai tiếp. Bởi vì chúng ta là con người. Và bằng chứng rằng nếu như báo cáo của giám mục Nguyễn Hữu Long cho Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam và cho Tòa Thánh nói rằng sẽ huyền chức linh mục Đặng Hữu Nam, vì linh mục Đặng Hữu Nam là người bất đồng chính kiến với nhà nước, là người thắp nến dâng lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho những người bất đồng chính kiến bị bắt bỏ tù. Linh mục Đặng Hữu Nam tổ chức biểu tình phản đối nhà nước một số chính sách kinh tế, chính trị, xã hội. Cái điều đó chúng ta phải xét nó đúng hay sai là căn cứ vào giáo luật. Vậy thì nếu linh mục Đặng Hữu Nam làm những điều đó, nó có vi phạm giáo luật hay không? Nếu như giáo luật không vi phạm thì nghiễm nhiên nó không phải là tội trong giáo luật. Còn nếu đối với một xã hội như đất nước ở dưới chế độ độc tài đảng chỉ phi nhân của Cộng sản vô thần Việt Nam thì nghiễm nhiên mình không có tội, nhưng mình chỉ cần bất đồng chính kiến với người ta thôi, mình không thuộc của người ta thôi, thì người ta vẫn bỏ mình vô tù như thường. Vậy thì cái người đi tù đó chắc chi đã là có tội. Cho nên mới ở Việt Nam mới có cái câu rằng là ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng chỉ có luật rừng mới được thi hành. Vậy thì người ta thi hành luật rừng đó, nó không thể nói là chuẩn mực của đúng sai theo pháp luật của Việt Nam. Nhưng mà ít nhất giáo hội trong tư cách là một giám mục thì hành xử với linh mục phải theo giáo luật, chứ không phải là theo pháp luật của xã hội đất nước này. Vậy thì chúng ta biết nó là sai. Và nói chuyện là giám mục không được làm như vậy thì họ đang là bằng chứng rằng 3 năm nay em không được dâng lễ, không được hành các bí tích trong tư cách là một linh mục và nhốt ở nhà hưu của tòa giám mục. Đó là bằng chứng để người ta nói rằng người ta làm. Tất nhiên người ta lạm quyền, người ta dùng thân quyền để làm thay cho thế quyền, người ta biến chức giám mục của mình, ơn gọi giám mục của mình trở thành công cụ của nhà cầm quyền, thì đó là việc của họ. Tất nhiên họ sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì họ làm, và chúng ta ai cũng vậy. Trước mặt Chúa, mặc dù nhiều người khuyến mại vào Thiên Chúa là tình yêu, là yêu thương chúng ta một cách tuyệt đối, Ngài cũng công thẳng một cách vô cùng. Vì thế, đừng lại vào hay là đừng có làm chuyện của tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta phạm tội và hiểu rằng là Thiên Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta. Tất nhiên, Ngài sẵn sàng tha thứ với điều kiện chúng ta phải biết nhận ra tội lỗi, phải ăn năn sám hối và phải trở lại, phải sửa đổi. Và chính trong cái bài tin mừng, trong câu chuyện của người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, Chúa nói rằng tôi không kết án gì, nhưng chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Đó là lộ trình để được tha thứ và được Thiên Chúa chấp nhận. Vậy thì chúng ta cũng vậy.
Thưa cha,
tin anh một điều rằng là chúng ta đều là con người. Chúng ta là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Còn chúng ta làm sai đúng thì chúng ta phải chết vào giáo luật.
Là con người con có tội nhiều hơn cha nhiều, nhưng mà con nói gì, thưa cha nghe thế này đi, kệ họ đi, kệ giám mục Nguyễn Hữu Long đi, cứ để họ chửi, cứ để Nguyễn Hữu Long chửi đi, cứ để họ phán xét đi, cứ để Nguyễn Hữu Long phán xét đi, cứ cho họ chỉ trích chán chê đi, nhói tim đấy, thương tổn đấy, nhưng có chết gì đâu. Nguyễn Hữu Nam đã chết đâu. Thời gian để đấy sống lo cho sức khỏe của mình, thời gian để đấy sống để nhớ đến những người giáo dân xứ Phú Yên thì phải, thương Đặng Hữu Nam lắm. Hết giờ rồi, con dành cho cha nói ngắn thôi nhé, 30 giây thôi. Cha gửi lời cảm ơn đến tất cả những người công giáo trong nước, tất cả những người công giáo trên toàn cầu đã có tình yêu thương đến Đặng Hữu Nam. Nói đi khi chúng ta phải chấm chương trình ngày hôm nay, thưa cha.
Vâng, qua làn sóng của Từ Cách Đồng Bay, xin gửi lời cảm ơn đến quý thính giả của đài, cũng như nhất là những người đang yêu mến và cầu nguyện hàng ngày, hy sinh cầu nguyện cho em, cho con. Và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con, cầu nguyện cho Đức Cha An Phong Nguyễn Liễu Long, cầu nguyện cho Giáo hội Việt Nam Cách Thiên, cho Giáo phận Vinh, và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được trở lại môi trường sống xứng đáng để mỗi người chúng ta sống xứng đáng với phẩm giá con người. Và xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn anh Phan Bình Minh cũng như là sống ban biên tập của đàn sống Từ Cánh Đồng Bay. Xin Chúa chúc lành cho tất cả.
Đã có hai giám mục Đức Cha Nguyễn Văn Tân địa phận Vĩnh Long ngày mất rồi. Đức Cha Hoàng Đức Oanh không biết lâu quá con không liên lạc, không biết ngài còn ấy, có thể ngài cũng đã mất rồi. Đã lên chương trình này tâm tình, con hứa với cha, với cha Nam rồi, con sẽ mời giám mục Nguyễn Hữu Long chính thức, mời trên giấy tờ đàng hoàng, trên máy đàng hoàng, mời ngài lên chương trình Từ Cánh Đồng Bay này để nói chuyện. Và nếu cần ý, con sẽ mời ngài nói chuyện tay ba giữa cha Nam, ngài và con. Thưa cha, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta phẩm giá như một con người trong chính nhà, của người. Phẩm giá này đến từ việc sống theo ý muốn của Đức Chúa Cha, của Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Giêsu đã làm. Không ai có quyền lấy phẩm giá của cha Đặng Hữu Nam ra khỏi tay của cha. Chúng ta, con và cha xin hãy cùng đọc, xong rồi con sẽ đọc kinh lạy cha, xin ý cha được thể hiện. Linh mục Đặng Hữu Nam, Đức Cha Nguyễn Hữu Long, hãy đọc kinh lạy cha, xin ý cha được thể hiện. Đừng làm những điều gì mà vơ hết cả chuyện của thiên hạ vào trong bàn tay của mình và đàn áp người khác. Lời nhắn của con với giám mục Nguyễn Hữu Long. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Thánh Ca Mây Đồng Mây, thưa cha, chúng con cảm ơn cha lắm. Thời gian nếu mà còn được một nửa tiếng nữa, chúng ta vẫn tâm tình đấy. Con còn nhiều điều con phải nói lắm. Những điều con đã đi họp với Đức Tổng Giám mục ở San Antonio, con đi họp với Đức Tổng Giám mục ở bên Los Angeles, có nhiều điều soi sáng về cuộc đời linh mục lắm. Cần phải biết lắm. Họ có biết không? Họ không biết đâu. Nguyễn Hữu Long không biết đâu. Nhưng mà Nguyễn Hữu Long mới tối về mở cởi quần áo ra, có khác gì Đặng Hữu Nam không? Có khác gì không? Không khác gì cả. Cha bảo trọng. con xin Chúa chúc lành cho ta và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác thưa cha. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn, Dallas, 1602 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm An, anh Hoàng Vinh, anh Hai Lúa Vĩnh Long, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả các thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến ngày tới chúng tôi xin kính chúc quý vị thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Chúa ban ơn lành cho linh mục Đặng Hữu Lam. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi người chúng ta. Con xin chào tạm biệt linh mục Đặng Hữu Lam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Đặng Hữu Lam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.